Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý khán giả quyển sách Khảo lược Adam Smith, ấn hành năm 2010. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý khán giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Eamon Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường và nhà xuất bản Tri Thức. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 8 chương và được chúng tôi chia thành 9 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục, tác giả, lời giới thiệu, tóm tắt, lời nói đầu, chương 1, Adam Smith, một nhân vật quan trọng, quan niệm cũ về kinh tế học, hiệu quả của trao đổi tự do, chế độ xã hội trên cơ sở tự do, tâm lý học của đức hạnh, tư lợi và đức hạnh, bản chất của con người và xã hội loài người. Chương 2. Cuộc đời và sự nghiệp của Adam Smith, Kurt Cardy và Glasgow. Offer và những biện pháp khuyến khích. Những ngày đầu trên bục giảng. Những chuyến du hành. Của cải của các quốc gia. Cố vấn hải quan. Chương 3. Của cải của các quốc gia. Những chủ đề bao trùm của tác phẩm. Sản xuất và trao đổi. Tích lũy tư bản. Lịch sử của các định chế kinh tế. Lý thuyết kinh tế và chính sách. Vai trò của chính phủ. Của cải của các quốc gia ngày nay. Chương 4. Lý thuyết về cảm nhận đạo đức. Những chủ đề chính của tác phẩm. Đồng cảm một cách tự nhiên là cơ sở của đức hạnh. Thưởng, phạt và xã hội. Công lý là nền tảng. Tự phê bình và lương tâm. Các quy tắc đạo đức. Thái độ đối với của cải. Tự hoàn thiện. Bàn về đức hạnh. Xây dựng xã hội đức hạnh. Chương 5. Các bài giảng và tác phẩm khác của Smith. Một đề tài nhất quán. Smith bàn về triết lý của khoa học. Tâm lý học của quá trình giao tiếp. Smith bàn về chính phủ và chính sách công. Kết luận. Chương 6. Bàn thêm về bàn tay vô hình. Người giàu tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Nền công nghiệp trong nước và nước ngoài. Hậu quả không dự định trước của hành động của con người. Hệ thống tự duy trì. Hành động mang tính cá nhân và kết quả mang tính xã hội. Chương 7. Một số trích dẫn từ các tác phẩm của Adam Smith. Chương 8. Thư mục chọn lọc. Lời bạc Adam Smith của ngày hôm nay. Tác giả. Tiến sĩ Eamon Butler là giám đốc Viện Adam Smith, một cơ quan nghiên cứu, think tank, có nhiều ảnh hưởng, từng chấp bút cho một loạt chính sách nhằm thúc đẩy sự lựa chọn và cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ trọng yếu. Ông có bằng kinh tế học, triết học và tâm lý học, và đã bảo vệ luận án tiến sĩ triết học tại trường đại học Andrew vào năm 1978. Trong những năm 1970, ông còn nghiên cứu các vấn đề về hưu bổng và chăm sóc sức khỏe của Hạ viện Mỹ ở Washington, D.C. Sau khi quay lại Anh, ông giữ chân biên tập viên tạp chí Rustic Insurance Broker, rồi trở thành giám đốc Viện Adam Smith mà ông đã góp công thành lập. Tiến sĩ Butler là tác giả của khá nhiều cuốn sách và bài báo viết về lý thuyết và hoạt động kinh tế, cũng như đồng tác giả của khá nhiều tác phẩm về trí thông minh và kiểm tra chỉ số thông minh IQ. Lời giới thiệu. Không lâu sau khi được bổ nhiệm là giáo sư môn kinh tế thương mại và luật thương mại, sau này gọi tắt là giáo sư khoa kinh tế học ở trường đại học tổng hợp Edinburgh, tôi được mời hướng dẫn hội nghị chuyên đề ở trường đại học Harvard vào năm 1958. Tác phẩm The Affluent Society, Xã hội thịnh vượng của Galbraith, trong đó có những lời lẽ rất ân cần đối với Adam Smith, cũng vừa được xuất bản. Trong những ngày đó, Kenneth Galbraith đang là tâm điểm chú ý của rất nhiều người. Và một người bạn ở Harvard tin rằng anh ta đã làm được một việc phi thường, tức là thu xếp cho tôi gặp Kenneth Gray vào bữa ăn trưa. Muốn làm hài lòng khách, ông nói, Allen, trưởng khoa kinh tế học nổi tiếng nhất thế giới phải là người thế nào? Tôi cảm thấy lúng túng, cho nên tôi bèn kể lại rằng, chức trưởng khoa kinh tế ở trường đại học Edinburgh, do công ty thương mại Edinburgh lập ra và tài trợ vào năm 1870 với kỳ vọng rằng người nhận chức này là một nhà kinh tế học có thể tiên đoán được chu kỳ kinh tế. Chú thích: có lẽ tác giả muốn nói đến giáo sư William Valentine Hodgson, sinh năm 1815, mất năm 1880, người đầu tiên giữ chức trưởng khoa thương mại, kinh tế chính trị học và luật thương mại do công ty thương mại Edinburgh lập ra vào năm 1870. Hết chú thích. Nhưng Kenneth Galbraith nói, anh phải giữ chức mà Adamis từng giữ. Xin lỗi, tôi đáp, nhầm trường, nhầm môn, nhầm thế kỷ. Như các bạn đều biết, Adam Smith là giáo sư môn logic học và sau đó là luân lý học ở Glasgow. Bữa ăn khó có thể coi là thành công. Tôi cảm thấy áy náy vì đã phơi bày sự kém hiểu biết của Kenneth Galbraith. Vì xét cho cùng thì Adam Smith cũng rất gắn bó với Edinburgh, mặc dù ông chưa bao giờ giảng dạy ở đây. Ông được chôn cất ở đây và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bức tượng đầu tiên nhằm vinh danh ông được xây dựng ở Scotland. Đấy là nhờ những cố gắng cực kỳ giá trị của viện Adam Smith và chủ yếu là của Edmund Butler, người giới thiệu tư tưởng của Adam Smith qua cuốn sách tuyệt vời này. Hơn nữa, giống như nhiều người tự nhận là hiểu biết và ngưỡng mộ, và như một người Scotland quan tâm đến Smith, tôi tập trung chú ý vào tác phẩm The Wealth of Nations, Của cải của các quốc gia. Tôi đã không nhận thức được đầy đủ rằng, đối với Smith thì tác phẩm The Theory of Moral Sentiment, Lý thuyết về cảm nhận đạo đức, là nền tảng của không chỉ quan niệm của ông về đạo đức, mà còn là cách trình bày của ông về quan niệm của các cá nhân, về cách họ sẽ, cũng như phải, hành xử trong giao dịch hàng ngày. Cuốn lược khảo của tiến sĩ Butler cùng với lời giới thiệu đầy thẩm quyền của giáo sư Kennedy đã chứng tỏ một cách rõ ràng rằng trên thực tế không hề có vấn đề Adam Smith, tức là vấn đề hòa giải các quan điểm về luân lý học với các quan điểm về kinh tế học của ông. Nó đập tan cái huyền thoại vẫn thịnh hành cho đến nay rằng ông là người biện hộ cho chủ nghĩa tư bản. Từ ngày chưa từng xuất hiện trong các tác phẩm của Smith và những thủ đoạn đầu cơ trục lợi. Đấy một phần là do đặc điểm đáng chú ý của tác phẩm The Theory of Moral Sentiment, tức là tác phẩm đã giải thích một cách kỹ lưỡng quan điểm của Smith về cơ sở đạo đức căn bản của con người. Kết quả là tiến sĩ Butler có đủ luận cứ để tuyên bố rằng Adam Smith trước hết phải được coi là nhà tâm lý xã hội học. Tôi đã đưa ra đầy đủ bằng chứng chứng tỏ rằng tiến sĩ Butler đã viết được một tập khảo luận, trong đó không chỉ trình bày một cách khéo léo những điều đã biết về cuộc đời và thời đại của Adam Smith, mà còn đưa ra được những điểm mới độc đáo mà các chuyên gia cũng phải đánh giá cao. Tôi xin kết thúc nhiệm vụ thú vị này của mình ở đây vì không muốn cản trở độc giả thưởng thức tác phẩm này, cũng như tôi đã rất vui khi được thưởng thức nó vậy. Alan Peacock, giáo sư danh dự khoa tài chính công, trường thương mại Edinburgh, Đại học Harriet Ward. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần tóm tắt. Của cải của các quốc gia không phải là số vàng bạc chứa trong kho như những người theo phái trộm tiền vẫn nghĩ, mà là tổng giá trị sản phẩm và thương mại của quốc gia đó. Ngày nay chúng ta gọi là tổng sản phẩm quốc nội, GDP. Tự do trao đổi làm cho cả hai bên đều có lợi. Người ta sẽ không trao đổi khi nghĩ rằng mình bị thiệt. Vì vậy, nhập khẩu mang lại lợi ích cho chúng ta, cũng như hàng xuất khẩu của chúng ta mang lại lợi ích cho người khác. Chúng ta không cần phải làm cho người khác nghèo đi thì mình mới giàu lên. Thực ra chúng ta sẽ được lợi nếu người tiêu dùng của chúng ta là những người giàu có. Các quy định về quản lý thương mại đã được xây dựng một cách thiếu căn cứ và phản tác dụng. Thuế khóa, thuế nhập khẩu, tài trợ cho xuất khẩu và ưu tiên cho các ngành sản xuất trong nước là những mối đe dọa đối với sự thịnh vượng. Năng lực sản xuất của quốc gia phụ thuộc vào việc phân công lao động và tích lũy tư bản. Năng suất gia tăng nhanh chóng nếu chia sản xuất thành nhiều công đoạn nhỏ. Mỗi công đoạn lại được những người có tay nghề thực hiện. Người sản xuất thu được giá trị thặng dư để có thể đầu tư tiếp. Thu nhập của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào tốc độ tích lũy tư bản. Những ngành có năng suất cao càng được đầu tư nhiều thì càng sản xuất được nhiều của cải hơn trong tương lai. Khi được tự do trao đổi và cạnh tranh, thị trường tự động tập trung chú ý vào những nhu cầu thiết yếu nhất. Khi một món hàng hóa nào đó trở nên khan hiếm, thì người dân sẵn sàng trả giá cao hơn. Cung cấp các hàng hóa này sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Vì vậy, người sản xuất đầu tư nhiều hơn cho việc sản xuất các loại hàng hóa đó. Thịnh vượng sẽ gia tăng nhanh nhất khi có thị trường cởi mở và cạnh tranh, trao đổi tự do và không bị ép buộc. Quốc phòng, luật pháp và chế độ pháp trị là để duy trì sự cởi mở đó. Tự do và tư lợi không dẫn đến hỗn loạn mà như được một bàn tay vô hình dẫn dắt, tạo ra trật tự và hài hòa. Các nhóm đặc quyền sử dụng quyền lực của nhà nước nhằm làm méo mó hệ thống thị trường để thu lợi riêng. Người sử dụng lao động và người có tay nghề có thể cổ vũ cho những điều luật ngăn chặn cạnh tranh như đặt ra rào cản, không cho người khác tham gia hoạt động trong những ngành nghề cụ thể nào đó. Thuế khóa phải tỷ lệ thuận với thu nhập, phải xác định và dễ đóng. Mức thuế phải thấp để người ta có thể nộp. Thuế phải không được gây cản trở cho doanh nghiệp, không được quá nặng vì sẽ khuyến khích trốn thuế và không được đòi hỏi nhân viên thuế vụ phải đến kiểm tra doanh nghiệp một cách thường xuyên. Con người vốn có sự thông cảm hay đồng cảm tự nhiên với người khác. Điều đó giúp họ tiết chế hành vi của mình và tạo ra sự hài hòa. Đấy chính là cơ sở của việc đánh giá hành vi và là nguồn gốc đức hạnh của con người. Bản chất của con người là động cơ dẫn đến sự hình thành xã hội hài hòa, chứ không phải là lý do sinh ra những người quá khích hay viển vông. Khảo lược Adam Smith.
Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Lời nói đầu. Gavin Kennedy. Chú thích: Gavin Kennedy là giáo sư danh dự của Đại học Harriet Ward và tác giả cuốn Adam Smith Lost Legacy, được Barnes & Macmillan xuất bản năm 2005. Hết chú thích. Amon Butler đã viết được một tác phẩm dẫn nhập đáng khâm phục và đầy sức thuyết phục về cuộc đời và tư tưởng của Adam Smith. Đây là tác phẩm dẫn nhập ngắn và hay nhất mà tôi từng biết. Nó sẽ giúp mọi người hiểu được thực chất tư tưởng của Adam Smith là gì. Amon Butler tránh xa những cuộc bút chiến về kinh tế chính trị học của Adam Smith mà người ta đã viết rất nhiều suốt bao năm qua. Cuốn sách này viết về con người và tác phẩm của Adam Smith, là một sự đánh giá chính xác công trình tổng hợp có 102 của ông về sự tiến hóa của xã hội Anh cho đến giữa thế kỷ thứ 18. Tác phẩm The Theory of Moral Sentiment, Lý thuyết về cảm nhận đạo đức, ít được biết đến hơn, được xuất bản 17 năm trước khi cuốn An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, tìm hiểu về bản chất và nguồn gốc của cải của các quốc gia, xuất hiện. Người ta đã cho rằng trong giai đoạn đó, Smith đã chuyển từ quan niệm cho rằng lòng nhân từ là động cơ hành động của con người, sang quan niệm cho rằng tính tư lợi phi đạo đức mới là động cơ đích thực. Nhưng từ những ghi chép của những sinh viên vô danh trong các năm 1762 đến 1763, chúng ta biết rằng phần lớn các bài giảng của Smith đã tái xuất hiện gần như nguyên văn trong tác phẩm Của cải của các quốc gia, xuất bản vào năm 1776. Ông xuất bản các bài giảng 1751 đến 1764 dưới tên gọi là Lý thuyết về cảm nhận đạo đức vào năm 1759. Như vậy là Adam Smith không có những quan điểm trái ngược nhau về động cơ của con người. Smith là nhà luân lý học. Trong thế kỷ 18, kinh tế học chưa trở thành ngành học riêng biệt. Mãi đến thế kỷ 19 nó mới trở thành một ngành học mới. Đúng là đã có rất nhiều tác giả, cả trước đây lẫn hiện nay, viết về kinh tế. Đại học gia lưu trữ mấy ngàn tác phẩm viết từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18, và một số người đã có đóng góp đối với môn kinh tế học. Nhưng không có ai khảo sát được một cách quy mô và theo cách như Smith đã làm. Trước Smith, môn kinh tế chính trị học tập trung vào việc làm giàu cho hoàng đế và quốc gia bằng những thỏi vàng và bạc để tài trợ cho những cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Của cải của các quốc gia tập trung chú ý vào việc làm giàu cho người tiêu thụ thông qua sản phẩm hàng năm của đất đai và sức lao động. Đây không chỉ là một cuốn sách giáo khoa thông thường, đây là một tác phẩm chú tâm thảo luận về bản chất của cải và những nguyên nhân làm cho của cải gia tăng. Cuốn 1 và 2 trình bày những tính chất đặc biệt của xã hội loài người, như xu hướng trao đổi, sự phân công lao động, các nhân tố sản xuất, tính năng động của thị trường và sự phân phối lợi tức giữa những người tham gia vào thị trường. Cuốn 3 đặt nước Anh thế kỷ 18 vào trong bối cảnh của quá trình phát triển xã hội, từ thời kỳ săn bắn nguyên thủy qua giai đoạn chăn nuôi và trồng trọt, sang thời đại thương mại và chỉ ra sự sụp đổ của Rome trong thế kỷ thứ 5 đã làm gián đoạn sự phát triển tự nhiên này như thế nào tại Tây Âu. Từ thế kỷ 15, châu Âu bắt đầu phục hồi dưới gánh nặng của những chính sách phục vụ cho điều mà Smith gọi là thương mại duy tiền. Cuốn 4 phê phán quyết liệt chính sách này vì sai lầm cơ bản của nó khi cho rằng tài sản của quốc gia là những thỏi vàng, bạc, tích trữ được và cân bằng thương mại là quan trọng vì đất nước cần phải xuất nhiều hơn nhập. Tai hại hơn nữa là người ta tin rằng nền kinh tế trong nước sẽ mạnh hơn nếu có các doanh nghiệp độc quyền được bảo vệ, nếu có những hạn chế trong việc di chuyển và thuê mướn nhân công, và không bị thị trường tự do làm cho nhiễu loạn. Các biện pháp uốn nắn của Smith tập trung vào việc giải phóng thị trường khỏi những sự can thiệp làm cho nó không thể hoạt động một cách tự nhiên. Ông ủng hộ việc mở rộng quá trình trao đổi tự do những sản phẩm được sản xuất theo lối cạnh tranh để cho tốc độ phát triển tự nhiên của nền kinh tế có thể khởi động bằng cách tạo điều kiện cho người dân kết hợp đất đai, lao động và tư bản với những người khác nhằm sản xuất ra hàng hóa bán trên thị trường. Sau khi trả địa tô cho chủ đất, tiền lương cho người lao động và lợi nhuận cho người sản xuất và thương nhân, chủ tư bản sẽ tái đầu tư lợi nhuận ròng của mình vào những hoạt động sản xuất khác, và thông qua chu trình sản xuất và trao đổi tiếp theo sẽ tạo ra từ thu nhập hàng năm của đất đai và lao động của xã hội, của cải cho xã hội. Số của cải này thông qua những chu trình của vòng lưu thông vĩ đại sẽ tiếp tục phát triển, tuy chậm chạp nhưng liên tục. Trong cuốn 5, Smith bàn về vai trò của chính phủ và đưa ra những chức năng chủ yếu sau đây: quốc phòng, công lý, công tác xã hội và các định chế tạo thuận lợi cho việc buôn bán, giáo dục cho dân chúng thuộc mọi lứa tuổi. Các biện pháp chống lại những căn bệnh ghê tởm và đáng ghét. Giữ vững phẩm giá của quyền lực tối cao và chi cho những công việc này bằng cách đánh thuế và thu phí của những người được thụ hưởng, thay vì để cho nhà nước mắc nợ. Chú thích: đây là các khoản đóng góp mà người thụ hưởng, y tế, giáo dục, v.v. phải trả cho nhà nước. Hết chú thích. Của cải của các quốc gia đã giáng một đòn chí tử vào những nguyên tắc của môn kinh tế chính trị học, trọng tiền thời ông, khi những nguyên tắc này tiến hóa cùng với sự phục hồi của châu Âu sau vụ sụp đổ của đế chế La Mã và sự thoát thai của những quốc gia dân tộc kéo dài suốt 1.000 năm từ chế độ phong kiến và các lãnh chúa. Chú thích: lãnh chúa. Lãnh chúa là cách dịch dùng để chỉ các warlord thời Trung Cổ ở phương Tây, khi các vương quốc chưa được một vị vua thống nhất và là bước chuyển trong quá trình hình thành nhà nước, dân tộc ở châu Âu, vì chức năng chính của lãnh chúa là thu địa tô, bắt lính để tranh giành, mở rộng bờ cõi. Hết chú thích. Đa số người dân Tây Âu rất nghèo, tình cảnh nghèo khó và bị bức hại là động lực chính để họ di cư sang Bắc Mỹ, Nam Phi và Úc Châu suốt những thập niên đầu thế kỷ 20. Mick nhìn thấy không chỉ cảnh nghèo mà cả nguyên nhân của nó nữa, đó là không có cơ hội làm ra của cải. Đấy chính là lý do để ông hướng cách tiếp cận mang tính lịch sử của mình vào việc nghiên cứu xã hội loài người. Rải rác trong các cuốn sách của Smith là những thí dụ và trích dẫn từ các tác phẩm Hy Lạp và La Mã cổ đại mà ông rất thông thạo. Tương tự như các nhân vật lỗi lạc khác thời đại khai sáng thế kỷ 18, Smith nhìn về cội nguồn của xã hội, chứ không hướng tới những cách giải thích theo kiểu không tưởng, như chủ nghĩa lãng mạn phát triển trong thế kỷ 19, chứ không phải chủ nghĩa lãng mạn trong thế kỷ 18. Nền văn minh châu Âu rơi vào tình trạng dã man của các lãnh chúa và chế độ phong kiến, nhưng sản lượng nông nghiệp đã hồi phục một cách từ từ và chậm chạp. Những tính từ quen thuộc trong tác phẩm của ông: dân số gia tăng và thương mại tái xuất hiện trong những phiên chợ và thị trường nằm rải rác khắp nơi. Trong hàng trăm năm trước năm 1760, các loại vật dụng của ngay cả những gia đình lao động bình thường cũng phong phú, phần lớn là do kiếm được qua tay một người khác, so với các bộ lạc săn bắn ở Bắc Mỹ và cả những ông hoàng đầy quyền lực của họ. Từ những bản tường trình của các du khách kết hợp với quan sát cá nhân tại những nhà máy làm đinh và đinh ghim và xưởng đúc ở gần Kirkcaldy, Mick nhận thấy rằng của cải không nằm trong những thỏi vàng, thỏi bạc mà được tạo ra trong quá trình sản xuất và phân phối những sản phẩm thô sơ của đất đai và lao động của xã hội, và những sản phẩm này trở thành những vật dụng có thể nhìn thấy được trong gia đình của những người lao động bình thường. Đấy chính là hàng thử biểu về sự giàu sang tương đối của đất nước. Trí tuệ của ông không phải ở chỗ phát minh ra sự phân công lao động, vinh quang này thuộc về Plato, còn ở thời hiện đại thì thuộc về Sir William Petty 1690, mà ở chỗ nhận ra ý nghĩa của nó như là phương tiện lan truyền của cải đến phần đông dân cư, chứ không phải chỉ cho những người giàu có nhất, và làm cho tất cả mọi người đều trở thành giàu có sau một vài thế hệ. Điều đó lại đưa ông đến những câu hỏi như: nếu phân công lao động là then chốt, thì cái gì sẽ làm gia tăng sản lượng? Phần đóng góp của mỗi người được quyết định như thế nào? Và quan trọng là, đâu là chướng ngại vật trên đường dẫn tới sự giàu sang? Trong cú nhảy từ mô tả sang phân tích vấn đề, ông đã đặt nền móng cho một môn khoa học mới về kinh tế. Tôi xin trình bày một cách ngắn gọn mô hình nền kinh tế thương mại của ông, tức là nền kinh tế thương mại hoạt động trong một chế độ tự do hoàn hảo. Và cũng coi như đây là phần bổ sung vào tác phẩm tuyệt vời này của Eamon Butler như sau. Xã hội thương mại thúc đẩy quá trình trao đổi các sản phẩm có thể bán được trên thị trường do quá trình phân công lao động tạo ra. Hàng đổi hàng là quá trình trao đổi trực tiếp nhưng kém hiệu quả, đã diễn ra trong một thời gian dài trước khi xuất hiện việc trao đổi gián tiếp hữu hiệu hơn, thông qua trung gian là tiền. Việc đúc tiền trong các nền văn minh cổ đại diễn ra trong hàng ngàn năm trước đây, chứng tỏ rằng thương mại đã từng tồn tại do có sự phân công lao động. Nếu không thì người ta đúc tiền làm gì? Khởi kỳ thủy, trao đổi được thực hiện giữa sản phẩm của làng quê, lương thực, thực phẩm và nguyên liệu thô, với sản phẩm của các thị trấn, công cụ thô sơ và đồ trang sức rẻ tiền. Giá cả hàng hóa mang ra trao đổi được quyết định bởi cung và cầu trên thực tế, và có thể khác với cái mà Smith gọi là giá tự nhiên, trong đó bao gồm tiền trả cho người nắm các nhân tố sản xuất, ruộng đất, lao động và vốn, tức là các tác nhân hợp tác trong quá trình sản xuất, kể cả mức lãi suất ở địa phương. Giá cả thị trường luôn luôn dao động xung quanh, nhưng không bao giờ nắm đúng điểm cân bằng tối hảo và có thể không bù đắp được chi phí. Tuy nhiên, giá cả thị trường thay đổi lại là tín hiệu cho những người tham gia trả thêm hay trả bớt, cung cấp thêm hay rút bớt số hàng đang có. Sau một thời gian, việc cung cấp nhất định sẽ được điều chỉnh phù hợp với những tín hiệu đó. Đấy chính là sự năng động của nền kinh tế cạnh tranh. Lao động là sản xuất hoặc phi sản xuất. Khác biệt là ở chỗ, lao động sản xuất cùng với một số vốn nhất định tạo ra sản phẩm được bán trên thị trường và bù đắp được chi phí, trong đó có cả lợi nhuận của doanh nghiệp. Sản phẩm của lao động phi sản xuất, thí dụ như người đầy tớ phục vụ bữa ăn của một gia đình giàu có, không bán trên thị trường nhằm thu hồi chi phí mà được tiêu thụ trực tiếp. Còn sản phẩm của lao động sản xuất thì thu hồi được chi phí và tạo ra lợi tức ròng, lợi nhuận, có thể được sử dụng, hoàn phí hay đầu tư, căn cơ. Dân tộc sẽ giàu có thêm nếu trong thời gian đó số người sản xuất căn cơ nhiều hơn số người tiêu thụ hoàn phí. Do hàng năm đều có đầu tư thêm cho nên nền kinh tế sẽ tạo thêm công ăn việc làm, tăng lương cho người lao động và lan truyền sự giàu có xuống số đông người nghèo khổ nhất, tức là làm gia tăng nhu cầu, tiện nghi và thú vui của đời sống. Đáng tiếc là sự sụp đổ của đế chế La Mã đã làm gián đoạn quá trình tự nhiên này. Và sau cả ngàn năm, trong khi nền kinh tế đã hồi sinh và đã có những lợi thế nhờ những cải tiến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và tiềm năng công nghệ của thời Phục Hưng trong lĩnh vực khoa học, thì xã hội lại được xây dựng nên những định chế chính trị, trong đó có các giáo điều tôn giáo hợp pháp hóa những tư tưởng trọng tiền sai lầm, tức là những tư tưởng cấm đoán quá trình tiến hóa tự nhiên của nền kinh tế. Một nền tự do lý tưởng nhất lại thỏa hiệp với những bộ luật đòi phải đánh thuế thật nặng vào những mặt hàng nhập khẩu và cấm đoán thương mại tự do. Các phường hội và cơ sở độc quyền chặn đứng những lợi ích mà xã hội có thể thu được từ việc tự do tham gia hoặc rút khỏi thị trường trên cơ sở cạnh tranh. Các đạo luật này còn ngăn cấm không cho người ta thực hiện quyền tự nhiên của con người, không được làm việc nếu chưa có thời gian tập sự đủ lâu, ngăn cản mua hoặc bán những món hàng không được sản xuất ở những địa điểm đặc thù. Và trong khi theo đuổi ảo tưởng về thăng bằng cán cân thương mại, các đạo luật này đặt ra các loại thuế, hoàn thuế và thưởng cho xuất và nhập khẩu, có hại cho người tiêu dùng. Đáng ngại là nhiều biện pháp cấm đoán với mục đích bảo đảm cho mức đầu tư ngày một gia tăng đã từng làm Adam Smith lo lắng, vẫn còn hiện diện ngay trong thế kỷ 21 của chúng ta. Những biện pháp này cũng đang được những nhà làm luật có tư tưởng trọng tiền và những nhà chính trị mỹ dân ủng hộ. Ngày nay trong nền kinh tế toàn cầu, khi mà sự nghèo đói tuyệt đối đã không còn tồn tại trong các nước đã phát triển như dưới thời Adam Smith, thì vấn đề nghèo đói tuyệt đối và tương đối trong các nước đang phát triển và chưa phát triển phải làm rung động trái tim của tất cả các nhà kinh tế học, như nó đã từng làm rung động trái tim và khối óc của Adam Smith. Một người mà nếu nhìn lại, ta có thể coi là nhà kinh tế học đầu tiên trên thế giới. Hầu như tất cả những cái gọi là lạc đề và giải thích cụ thể những điều được cho là nguyên nhân làm cho của cải của các quốc gia có vẻ khó hiểu và không liên quan đến độc giả thời nay là do người ta đã không hiểu ý định của Smith. Ông không phải là tác giả của một cuốn sách viết về những nguyên tắc của kinh tế học với văn phong hiện đại. Thời Smith còn sống, chưa có môn học như thế. Ông chỉ viết một bản thu hoạch về quá trình tìm tòi của mình về ý nghĩa thực sự của của cải của các quốc gia. Cái gì làm cho của cải gia tăng và thúc đẩy xã hội tiến tới thịnh vượng, cũng như nguyên nhân làm cho xã hội không thể tiến bộ được. Cuốn sách của ông đã được xuất bản đúng lúc. Đấy chính là thiên tài của ông và cũng là di sản ông để lại cho chúng ta. Cuốn sách của Eamon Butler là cơ hội tốt nhất để bạn hiểu tại sao lại như thế. Khảo lược Adam Smith. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn phần mục lục cũng như những phần mở đầu giới thiệu về quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 1, Adam Smith, một nhân vật quan trọng. Thank you.